Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý thính giả, trẻ em sinh ra trẻ em, nghe qua tưởng như nghịch lý, nhưng lại là thực tế đáng báo động được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong vòng 2 năm, thành phố đã ghi nhận gần 1.000 trường hợp trẻ vị thành niên mang thai và sinh con. Theo số liệu của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, mỗi năm cả nước có gần 300.000 ca nạo hút thai. Đáng chú ý, phần lớn rơi vào nhóm tuổi từ 15 đến 19, trong đó có 60-70% là học sinh, sinh viên. Nhiều em còn rất nhỏ, thể chất chưa phát triển đầy đủ, đang ở độ tuổi cấp sách đến trường nhưng đã phải làm mẹ. Riêng trong năm 2023, một bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tới 528 ca mang thai ở trẻ vị thành niên, tức trung bình mỗi ngày có 1,5 trường hợp. Tình trạng này không chỉ để lại hệ lụy về sức khỏe thể chất, tâm lý mà còn ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của trẻ. Vậy đâu là giải pháp để ngăn chặn? Mời quý thính giả cùng lắng nghe chia sẻ từ các chuyên gia ngay sau đây. Đầu năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và vận hành thí điểm mô hình một cửa đặt tại Bệnh viện Hùng Vương nhằm cung cấp dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ cho trẻ em, phụ nữ và người bạo lực xâm hại. Kết quả ghi nhận chỉ trong 2 năm vận hành, mô hình đã hỗ trợ, can thiệp và cung cấp dịch vụ kịp thời cho 224 trường hợp phụ nữ, trẻ nữ chưa thành niên và trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại tình dục. Trong đó có 194 trên 224 trường hợp trẻ em dưới 16 tuổi mang thai và sinh con. Cùng thời điểm vận hành mô hình, thành phố còn ghi nhận thêm 1.009 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện. Trong đó có 798 trường hợp trẻ em sinh ra trẻ em, không sử dụng dịch vụ do mô hình cung cấp vì nhiều lý do khác nhau. Theo báo cáo của một bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, trong gần 43.600 ca sinh và bỏ thai tại bệnh viện, có tới 528 ca là trẻ vị thành niên. Nghĩa là cứ mỗi ngày có 1,5 trẻ vị thành niên mang thai đến bệnh viện này để sinh hoặc bỏ thai. Còn bác sĩ Bùi Thị Hồng Nhu, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Từ Dũ cho biết, thống kê tại bệnh viện năm 2023, số trẻ vị thành niên bỏ thai là 661 ca. Tuy nhiên đến năm 2024, con số này đã tăng lên gấp đôi là 1.410 ca. Chia sẻ với tuổi trẻ, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, trưởng văn phòng luật sư Trí Việt cho biết, nhóm của bà từng chứng kiến và hỗ trợ cho nhiều câu chuyện đau lòng trẻ em sinh ra trẻ em. Điển hình như trường hợp mới đây tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, nhóm của bà hỗ trợ mổ tim cho con của một bé gái 14 tuổi ở Ninh Thuận. Có con mắc bệnh tim bẩm sinh đến bệnh viện thăm khám. Qua quá trình thăm hỏi mới phát hiện trẻ chưa có giấy khai sinh vì cả cha và mẹ đều còn trong độ tuổi trẻ em. Đáng nói, cả hai đã nghỉ học bươn chải cuộc sống từ rất sớm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Còn có trường hợp sau khi nhận thông tin từ Tổng đài Bảo vệ Trẻ Em 111 về một người mẹ dẫn con 13 tuổi đi phá thai, bà liên hệ cơ quan chức năng xác minh, can thiệp và kịp thời giải cứu hai bé gái bị chính mẹ ruột nhẫn tâm dẫn từ quê lên thành phố Hồ Chí Minh bán dâm. Theo bà Nữ, đa số trường hợp trẻ mang thai đã nghỉ học, không được đến trường vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải đi lao động sớm. Trẻ thường sống trong gia đình không có bố hoặc không có mẹ, sống cùng với ông bà. Kết quả điều tra quốc gia về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thấy, ngày nay trẻ vị thành niên, thiếu niên được thụ hưởng chất lượng cuộc sống cao hơn, có điều kiện tiếp cận thông tin dễ dàng hơn nhờ kết nối Internet. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe tình dục, sức khỏe giới tính của trẻ vẫn đang tồn tại những vấn đề rất đáng quan tâm. Cụ thể, ở độ tuổi trung bình, lần quan hệ tình dục đầu tiên ở nhóm từ 14 đến 24 tuổi đang dần trẻ hóa là 18,7 tuổi năm 2017 so với 19,6 tuổi năm 2010. Và hầu hết đều chưa có kiến thức đầy đủ và chưa thực hành đúng các vấn đề sức khỏe tình dục. Bên cạnh đó, tỷ lệ phá thai ở nhóm trẻ chưa có dấu hiệu giảm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ phá thai ở trẻ vị thành niên trên tổng số phá thai là 2% vào năm 2020. Và năm 2023, tỷ lệ này là 2,32%. Mỗi năm, tỷ lệ này dao động trong khoảng 1,8-2,5%. Trẻ vẫn gặp phải nhiều khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng và an toàn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Quốc Hùng, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh, người trực tiếp phụ trách vận hành mô hình một cửa thí điểm đầu tiên của thành phố, chia sẻ: ông xót xa khi chứng kiến rất nhiều trẻ em dù độ tuổi còn rất nhỏ nhưng đã mang thai. Có trường hợp trẻ nhỏ nhất là 11 tuổi, nhưng khi phát hiện thai nhi đã quá to, không thể can thiệp, để lại nhiều hậu quả rất lớn. Theo bác sĩ Hùng, mô hình một cửa tại bệnh viện hiện nay đang tiếp nhận chủ yếu trẻ đang sinh sống hoặc cư trú tại thành phố. Trẻ trong độ tuổi vị thành niên mang thai hầu hết nằm trong độ tuổi từ 14 đến 16. Trong đó có 40% trẻ sống trong hoàn cảnh bố mẹ ly hôn hoặc đi làm ăn xa để trẻ sống cùng ông bà, thiếu sự giám sát của gia đình và 60% trẻ không được đến trường. Về giải pháp, bác sĩ Quốc Hùng nhấn mạnh câu chuyện giáo dục giới tính cho trẻ từ sớm. Trong đó, vai trò lớn nhất là bố mẹ phải có trách nhiệm giúp trẻ nhận biết vấn đề về sức khỏe giới tính. Bên cạnh đó, giáo dục giới tính tại trường học cũng rất quan trọng. Hiện nay, các trường học đã lồng ghép chương trình giáo dục giới tính cho trẻ từ rất sớm. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, hiệu quả còn hạn chế, nhất là việc truyền đạt kiến thức giới tính chưa được sâu sát, dẫn đến trẻ chưa đủ nhận thức. Vai trò của xã hội cũng không kém phần quan trọng. Các cơ quan, đoàn thể, hội nhóm cần phải đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của trẻ, bác sĩ Hùng nói. Còn bác sĩ Vũ Thị Thu, khoa sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức chia sẻ, trong quá trình thăm khám và điều trị, đã chứng kiến không ít hoàn cảnh đau lòng khi phụ huynh buộc phải đưa con mình còn nhỏ tuổi đã mang thai đến bệnh viện thăm khám thai. Có những em gái chỉ mới 13-14 tuổi, đang đi học, mang thai ngoài ý muốn. Một số em còn không biết mình đã mang thai, lo sợ nói với cha mẹ mình có khối u ở bụng, thậm chí không biết bố đứa bé là ai. Theo bác sĩ Thu, việc nạo phá thai sớm dẫn đến rất nhiều biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Các biến chứng còn tùy thuộc vào độ tuổi của thai như rối loạn kinh nguyệt, sót nhau, thủng tử cung, nhiễm trùng. Đặc biệt có thể gây vô sinh thứ phát với tỷ lệ cao, gia tăng nguy cơ sảy thai do sang chấn cổ tử cung hoặc mang thai ngoài tử cung, ảnh hưởng tâm lý, dẫn đến những rối loạn sức khỏe tâm thần, trầm cảm, lo lắng. Do đó, các bậc cha mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên cần quan tâm đến con cái nhiều hơn, dành nhiều thời gian trò chuyện, tâm sự với con những định hướng đúng đắn về tình cảm. Cha mẹ và nhà trường nên phối hợp để trang bị cho trẻ những kiến thức về sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính, giúp các em có kiến thức và nhận thức đúng đắn, tránh được những sai lầm không đáng có. Người bị bạo lực xâm hại cần được trợ giúp liên hệ qua đường dây nóng của mô hình một cửa 1900 545559, tiếp nhận thông tin 24/7, hoặc đến trực tiếp phòng một cửa đặt tại 4 bệnh viện gồm Bệnh viện Hùng Vương, địa chỉ số 128 Hồng Bàng, quận 5, Nhi Đồng 1, địa chỉ số 341 Sư Vạn Hạnh, quận 10, Nhi Đồng thành phố, địa chỉ số 15 Võ Trần Chí, huyện Bình Chánh, và Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 929 Trần Hưng Đạo, quận 5. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế trà soát các quy định về ngân sách nhằm đề xuất các chi phí vận hành cho mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và nạn nhân bị bạo lực xâm hại, để đề xuất các giải pháp bảo đảm ngân sách đầy đủ và hoạt động bền vững của 4 mô hình một cửa tại thành phố. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế và các bệnh viện tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố giải pháp hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên là nạn nhân của bạo lực, xâm hại và mang thai ngoài ý muốn tiếp tục học tập để giúp các em sớm ổn định việc học tập và cuộc sống. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.